Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thủy Dương, Thanh Hà, Minh Phương, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 16 tháng Giêng năm 2025. Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn cho Gaza sau 15 tháng chiến tranh. Tổng thống Biden cảnh báo nguy cơ tài phiệt thao túng nước Mỹ. Anh và Ukraine ký kết hiệp ước đối tác an ninh 100 năm nhân chuyến thăm Kiev của Thủ tướng Starmer. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn, nhưng hy vọng nào cho Gaza? Theo dòng thời sự, chính sách của Donald Trump với Iran khi trở lại Nhà Trắng. Thưa quý vị, cuối ngày hôm qua 15 tháng Giêng, Mỹ và Qatar, hai nhà trung gian chủ chốt, thông báo Israel và tổ chức Hồi giáo Palestine Hamas đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn cho Gaza sau 15 tháng giao tranh. Lệnh ngừng bắn dự trù diễn ra theo 3 giai đoạn, với giai đoạn đầu tiên trên nguyên tắc sẽ có hiệu lực từ ngày Chủ nhật 19 tháng Giêng.
Cùng với Ai Cập, Qatar và Hoa Kỳ là các nhà bảo trợ và cũng là trung gian chủ chốt cho tiến trình vãn hồi hòa bình tại Gaza, ngay chiều qua Thủ tướng Gaza đã cho biết thỏa thuận đã được thông qua tại Doha. Ở Washington thì chính quyền của Tổng thống mãn nhiệm Joe Biden rất hài lòng trước viễn cảnh im tiếng súng tại Gaza. Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ tuyên thệ trong 4 ngày nữa thì báo trước là Gaza không bao giờ là đất dụng võ của quân khủng bố từ trong nguyên văn. Tại Jerusalem, Thủ tướng Netanyahu cảm ơn hai ông Trump và Biden về những nỗ lực để đạt được lệnh ngừng bắn, cho dù là nhà nước Do Thái còn nghiên cứu thêm những chi tiết trong thỏa thuận này trước khi văn bản được chính thức thông qua. Phía phong trào Hồi giáo Hamas xem đây là một thắng lợi. Hiệp định ngừng bắn cho Gaza gồm những gì?
Thỏa thuận này bao gồm 3 giai đoạn, mà giai đoạn đầu dự trù kéo dài trong 42 ngày kể từ Chủ nhật 19 tháng Giêng, tức một ngày trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức. Trong giai đoạn 1, Hamas cam kết trả tự do cho 33 trong số hơn 98 con tin Israel còn bị tổ chức Hồi giáo Palestine cầm giữ sau loạt tấn công đẫm máu hôm 7 tháng 10 2023. Các con tin đầu được trả về gia đình, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Đổi lại, Israel phóng thích khoảng từ 1.000 đến 1.600 tù nhân Palestine. Trong suốt thời gian 42 ngày của giai đoạn 1, Israel sẽ ngừng bắn, nhưng quân đội nước này vẫn túc trực dọc đường biên giới giữa Israel và Gaza. Thủ tướng Qatar trong cuộc họp báo hôm qua giải thích sự hiện diện này là nhằm bảo đảm an ninh cho các chương trình trao đổi tù nhân giữa hai bên và nhất là bảo đảm cho những người di tản vì chiến tranh được trở về nguyên quán. Hãng tin Anh Reuters cho biết thêm, ngay trong giai đoạn đầu của lệnh ngừng bắn, mỗi ngày 600 xe tải được phép đưa hàng cứu trợ nhân đạo vào dải Gaza, 50 chiếc xe trong số đó chở xăng dầu. 3 quốc gia môi giới trong hồ sơ Gaza gồm Ai Cập, Qatar và Mỹ sẽ giám sát việc thực thi các điều khoản nói trên. Sau 16 ngày thỏa thuận ngừng bắn chính thức có hiệu lực, Israel và Hamas sẽ đàm phán về giai đoạn 2, mở ra từ đầu tháng 3 để hướng đến một giải pháp vĩnh viễn chấm dứt chiến tranh, theo lời Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Giai đoạn 2 này cũng là thời điểm để Hamas phóng thích toàn bộ các con tin Israel còn bị cầm giữ. Giai đoạn 3 sẽ tập trung vào chương trình tái thiết Gaza và việc Hamas trao trả hài cốt các con tin Israel thiệt mạng trong 15 tháng qua.
Hôm qua, hàng ngàn người Palestine đã tụ tập trên khắp các đường phố để bày tỏ sự vui mừng về thỏa thuận hưu chiến. Theo ghi nhận từ các phóng viên của hãng tin Pháp AFP, người dân trên khắp dải Gaza hân hoan nhảy múa, ca hát và giương cao cờ Palestine. Nhiều người không giấu nỗi xúc động khi sắp được gặp lại gia đình. Những người khác thì cho biết sẽ tới thăm mộ của người thân ngay khi thỏa thuận này bắt đầu có hiệu lực. Từ Jerusalem, thông tin viên RFI Sami Boukhalifa gửi về bài phóng sự.
Oui, la fin d'un cauchemar qui a duré 467 jours à Gaza.
Thỏa thuận hưu chiến này giúp chấm dứt cơn ác mộng đã kéo dài 467 ngày, trong đó hơn 46.000 người Palestine đã thiệt mạng. 2 triệu người, tức là gần như toàn bộ dân số của vùng lãnh thổ này, đã phải di tản. Gaza đã bị hủy diệt bởi hàng chục nghìn tấn thuốc nổ được thả xuống từ máy bay chiến đấu của Israel. Đây là vùng đất của tôi, là quê hương của tôi. Chúng tôi sẽ tái thiết tất cả những gì đã bị phá hủy. Abu Mohammed tâm sự trong cuộc phỏng vấn tối qua trên đường phố Gaza với nhà báo Rami Al-Megari. Tôi thực sự hạnh phúc. Nếu tôi bảo không, thì là tôi đang nói dối. Tôi là một người tị nạn đến từ Shuji Yaya, thành phố Gaza. Nhà của tôi đã bị phá hủy, nhưng với thỏa thuận này, tôi nghĩ cuối cùng tôi cũng có thể trở về nhà. Đúng vậy, chúng tôi đã mất tất cả, nhà của tôi, rồi nhà của anh em tôi, của những người thân của chúng tôi. Nhưng tôi sẽ dựng lều trên đống đổ nát của ngôi nhà mình. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ trở về.
Về phía Israel, Gia đình các con tin vừa tràn đầy hy vọng nhưng cũng rất thận trọng, nín thở chờ đợi được đón người thân trở về sau 15-16 tháng bị giam cầm tại Gaza. Từ Jerusalem, thông tin viên Michel Paul sáng nay cho biết chi tiết.
Une émotion indescriptible, la famille Charabi a perdu 4 des siens depuis le 7 octobre et elle attend maintenant
le retour. Một cảm xúc không thể diễn tả, gia đình của Charabi đã mất 4 thành viên từ hôm 7 tháng 10 2023. Giờ đây họ chờ đợi sự trở về của Eli, người duy nhất được cho là còn sống. Sharon Charabi, anh của Eli, khẳng định gia đình sẽ làm mọi việc để cô ấy trở về. Sharon Charabi chia sẻ, trước hết đây là một khoảnh khắc rất có ý nghĩa trong lịch sử đất nước sau một cuộc hành trình rất dài, đầy thử thách và mệt mỏi, kéo dài 16 tháng. Đây không chỉ là một sự kiện riêng tư của gia đình chúng tôi, mà còn là ngày hội của toàn thể dân tộc Israel. Shlomo Manjur, 86 tuổi, người gốc Iraq, cao tuổi nhất trong số các con tin. Bà Harasat, em gái của Shlomo Manjur cho biết đang tràn đầy niềm tin và hy vọng. Chúng tôi đang ngập tràn cảm xúc, chừng nào chuyện này còn chưa kết thúc thì vẫn cứ như là chưa xong. Chừng nào mà chúng tôi chưa trông thấy Shlomo ở đây, chừng nào chúng tôi chưa thể ôm hôn ông ấy, thì tôi chưa thể bình tĩnh lại được. Mặc dù có những cảm xúc mãnh liệt, nhưng tất cả đều phải thận trọng. Ai cũng hiểu điều đó, đặc biệt là gia đình các nạn nhân. Đây là một thỏa thuận rất mong manh.
Michel Paul, Jerusalem, RFI.
Vào lúc Israel duy trì áp lực cả về ngoại giao và quân sự về hồ sơ Gaza, viễn cảnh vãn hồi hòa bình cho vùng lãnh thổ của người Palestine này được thế giới đồng loạt coi là một bước tiến quan trọng, cho phép khởi động lại các chương trình cứu trợ nhân đạo.
Iran, điểm tựa của phong trào Hamas, trong thông cáo đã đề cao tinh thần kháng chiến của người dân Palestine đã đánh bại nhà nước Do Thái, chấm dứt chiến tranh và áp đặt một thỏa thuận ngưng bắn là thắng lợi lớn của Palestine từ trong nguyên văn. Iraq cũng như là Ai Cập thì cùng nhấn mạnh đến nhu cầu khẩn cấp đưa hàng cứu trợ nhân đạo đến tay hàng triệu người dân ở Gaza. Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út kêu gọi nhà nước Do Thái chấm dứt các hành động tấn công, rút toàn bộ các lực lượng chiếm đóng ở Gaza và ở tất cả những vùng lãnh thổ của người Palestine và người Ả Rập. Thổ Nhĩ Kỳ đang trông thấy viễn cảnh hòa bình và ổn định lâu dài cho toàn khu vực. Mong mỏi ổn định lâu dài cho Trung Đông cũng là thông điệp của Bắc Kinh. Còn tại New York, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đưa ra những thông điệp tương tự. Về phía châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh đến việc các bên cần tôn trọng thỏa thuận này để từ đó hướng tới một giải pháp chính trị. Thủ tướng Đức Olaf Scholz thì xem đây là cơ hội để vĩnh viễn chấm dứt chiến tranh và cải thiện tình hình nhân đạo cho người dân ở Gaza.
Tại Mỹ, vài ngày trước khi chuyển giao quyền lực cho Donald Trump, Tổng thống Joe Biden vào hôm qua đã có bài phát biểu từ biệt quốc dân. Đây là dịp để ông bảo vệ thành quả của nhiệm kỳ Tổng thống và đưa ra những cảnh báo về tương lai và nền dân chủ của Hoa Kỳ. Ông Biden đặc biệt nhấn mạnh đến nguy cơ đất nước rơi vào tay giới tài phiệt, ám chỉ Donald Trump và các tỷ phú công nghệ ủng hộ vị Tổng thống đắc cử. Từ Washington, thông tin viên Guillaume Noda tường trình.
Ngồi tại bàn làm việc trong phòng bầu dục, Joe Biden có bài phát biểu cuối cùng với người dân Mỹ để gợi nhắc về những điều mà theo ông tạo thành nét đặc thù của nước Mỹ. Tổng thống Biden nói xin trích, tôi biết rằng tin vào lý tưởng của nước Mỹ tức là tôn trọng các định chế điều hành một xã hội tự do, tổng thống, quốc hội, các tòa án và một nền báo chí tự do và độc lập. Mặc dù biết mình không được lòng dân, Joe Biden vẫn cố gắng một lần cuối cùng bảo vệ những thành quả của ông. Tổng thống Mỹ nói tiếp, phải cần có thời gian mới cảm nhận được tác động của tất cả những việc mà chúng ta đã cùng nhau làm, những hạt giống đã được gieo, chúng sẽ lớn lên và đơm hoa kết trái trong những thập niên tới, hết lời dẫn. Giống như Tổng thống Eisenhower, trong bài diễn văn từ biệt quốc dân, Tổng thống Biden cảnh báo với những mối nguy hiểm mà ông nhận thấy, sự hình thành một chế độ dựa trên quyền lực và đồng tiền của giới tài phiệt, sức nặng của điều mà ông gọi là tổ hợp công nghệ công nghiệp và sự lan truyền ồ ạt của tin giả. Biden phát biểu, chúng ta phải đối phó với các mạng xã hội để bảo vệ con em chúng ta, bảo vệ gia đình và bảo vệ nền dân chủ của chúng ta khỏi tình trạng lạm dụng quyền lực. Và cuối cùng, trước khi cảm ơn những người thân cận, Joe Biden kêu gọi cải cách hiến pháp để ngăn chặn việc Tổng thống được hưởng quyền miễn trừ nhờ chức vụ. Đây chính là những gì Donald Trump đã đạt được trước khi kế nhiệm Biden.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Trở lại châu Âu, sáng hôm nay, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã tới thủ đô Kiev và hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo dự kiến, hai bên sẽ ký kết một hiệp ước song phương về quan hệ đối tác 100 năm về nhiều dự lĩnh vực, từ quân sự đến khoa học công nghệ.
Văn phòng Thủ tướng Anh thông báo, Vương quốc Anh và Ukraine ký một hiệp ước đối tác lịch sử kéo dài 100 năm nhằm thắt chặt quan hệ an ninh và củng cố quan hệ hợp tác vì các thế hệ tương lai. Hiệp ước này sẽ bao gồm hợp tác quân sự trên biển, cũng như quan hệ đối tác trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, công nghệ nông nghiệp không gian và drone. Hãng tin AFP trích lời Thủ tướng Keir Starmer cho biết tham vọng của Putin nhằm tách Ukraine khỏi những đối tác thân cận nhất đã trở thành một thất bại chiến lược to lớn. Thay vào đó, chúng ta hiện đang gần gũi hơn bao giờ hết và quan hệ đối tác này sẽ nâng mối quan hệ hữu nghị lên một tầm cao mới, từ ngữ trong nguyên văn. Ngoài ra, Thủ tướng Anh dự kiến sẽ công bố khoản hỗ trợ bổ sung trị giá 40 triệu bảng Anh để giúp Ukraine phục hồi kinh tế. Chuyến thăm bất ngờ này diễn ra chỉ vài ngày trước khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng và là chuyến đi đầu tiên của Keir Starmer tới Kiev với tư cách Thủ tướng Anh. Còn ngày hôm qua, trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ba Lan, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đồng minh phương Tây sử dụng 250 tỷ đô la từ tài sản bị phong tỏa của Nga để mua vũ khí cho Kiev, giúp chống lại cuộc xâm lược của Moscow.
Nhìn sang châu Á, tại Việt Nam, bị cáo buộc có sai phạm trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh, ông Mai Tiến Dũng, cựu bộ trưởng, cựu chủ nhiệm văn phòng chính phủ, ra tòa vào hôm nay, phiên xử sẽ kéo dài 5 ngày.
Theo báo chí trong nước, sáng ngày hôm nay 16 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ và quyền hạn khi thi hành công vụ. Vụ việc xảy ra ở tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương. Theo cáo trạng, năm 2010, công ty Sài Gòn Đại Ninh được giao thực hiện dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng, sinh thái Đại Ninh tại tỉnh Lâm Đồng. Thế nhưng dự án này sau đó đã bị cơ quan thanh tra chính phủ xác định là có nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện. Cựu bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng bị cáo buộc nhận 200 triệu đồng để giúp ông Nguyễn Cao Chí, tổng giám đốc công ty Sài Gòn Đại Ninh, chuyển đơn kiến nghị về dự án Đại Ninh, cho dù là ông Dũng không được phân công phụ trách lĩnh vực thanh tra giải quyết đơn thư. Ngoài ông Mai Tiến Dũng, tòa còn xét xử một số các bị cáo khác nhân phiên xử vụ án tham nhũng mà ông Dũng là quan chức nhà nước cao cấp nhất có liên quan. Hãng tin Pháp AFP trích dẫn số liệu của Bộ Công an Việt Nam tổng kết trong năm 2024, Công an Việt Nam đã xử lý 825 vụ tham nhũng liên quan đến 1.676 người. Số vụ tham nhũng bị xử lý tăng 16% so với hồi 2023.
Liên quan đến Đài Loan, Bộ Quốc phòng vào hôm nay thông báo sẵn sàng triển khai lực lượng hải quân để bảo vệ các viễn thông dưới biển và đối phó với các tàu khả nghi sau sự cố đứt cáp ngầm bị nghi ngờ do một tàu Trung Quốc gây ra.
Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Cố Lập Hùng khẳng định nếu phát hiện bất kỳ tàu khả nghi nào tiến vào phạm vi 24 hải lý của bờ biển Đài Loan và gần các khu vực có cáp ngầm, thì lực lượng bảo vệ bờ biển sẽ đến trước. Sau đó, nếu họ cần sự hỗ trợ của Hải quân, chúng tôi sẽ tham gia và phối hợp ngay lập tức. Cơ quan này cũng đồng thời cho biết sẽ thúc đẩy hợp tác quốc tế với Hoa Kỳ và châu Âu để trao đổi thông tin tình báo về các mối đe dọa, cũng như chia sẻ kinh nghiệm phòng ngừa và ứng phó với các hoạt động phá hoại. Hãng tin AFP nhắc lại, hồi đầu tháng, một con tàu treo cờ Cameroon và Tanzania thuộc sở hữu của một người Hồng Kông bị nghi ngờ đã thực hiện hành động phá hoại nhắm vào một cáp viễn thông xuyên Thái Bình Dương của Đài Loan. Con tàu này sau đó đã bị lực lượng tuần duyên Đài Loan chặn lại, nhưng do biển động, lực lượng này đã không thể lên tàu để kiểm tra. Do vậy, con tàu đã được thả và tiếp tục di chuyển đến Hàn Quốc vì Đài Loan không thể giữ nó lâu hơn. Đài Loan sau đó đã yêu cầu chính quyền Hàn Quốc hỗ trợ trong việc điều tra con tàu. Trong những năm gần đây, Bắc Kinh thường xuyên bị cáo buộc tăng cường các hoạt động theo chiến thuật vùng xám, bao gồm việc điều máy bay chiến đấu và tàu chiến quanh Đài Loan và thực hiện các cuộc tấn công vào mạng lưới viễn thông nhằm cô lập hòn đảo, cản trở việc vận chuyển dữ liệu và thông tin liên lạc.
Sau đây là một số thông tin khác.
Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, hàng loạt công ty của hai bên bị đưa vào danh sách đen. Ngày hôm qua, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đã bổ sung 4 công ty Mỹ vào danh sách thực thể không đáng tin cậy vì tham gia vào việc bán vũ khí cho Đài Loan. Các công ty này sẽ bị cấm nhập khẩu và xuất khẩu vào Trung Quốc, cũng như không thể đầu tư vào quốc gia này. Ngay sau đó, Washington cũng đã thêm hơn 20 thực thể Trung Quốc vào danh sách hạn chế thương mại của Mỹ để ngăn chặn việc chuyển giao chip cho tập đoàn Huawei của Trung Quốc.
Tại Hàn Quốc, một tòa án ở Seoul sẽ ra phán quyết về tính hợp pháp của vụ bắt Tổng thống Yoon Suk-yeol. Một nguồn tin từ Pháp vào hôm nay cho hãng tin Hàn Quốc Yonhap biết như trên, một hôm sau khi văn phòng điều tra các quan chức cao cấp tham nhũng của Hàn Quốc bắt tạm giam Tổng thống Yoon Suk-yeol vì cáo buộc nổi loạn. Phiên tòa đầu tiên sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ hôm nay giờ Hàn Quốc. Tòa có 48 giờ để ra phán quyết, tính từ thời điểm nhận được khiếu nại vào chiều hôm qua từ các luật sư của ông Yoon. Trong khi đó, Tổng thống Yoon vào hôm nay cũng từ chối một cuộc chất vấn mới dự kiến diễn ra vào lúc 14 giờ giờ Hàn Quốc.
Anh và Nhật Bản tăng cường hợp tác để phát triển chiến đấu cơ thế hệ mới. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước trong cuộc gặp ngày hôm qua đã nhất trí từ giờ cho tới cuối năm nay sẽ ký kết thỏa thuận tăng tốc phát triển một loại máy bay chiến đấu mới. Hai bên cũng bày tỏ mong muốn sớm thành lập một công ty liên doanh để thiết kế và chế tạo loại máy bay này.
Nhật Bản năm 2024 phá vỡ kỷ lục về số du khách quốc tế, đó là 36,8 triệu lượt khách. Cơ quan du lịch quốc gia của Nhật vào hôm qua thông báo số liệu nói trên. Số khách quốc tế cao nhất từng được ghi nhận tại Nhật Bản là 32 triệu hồi năm 2019, trước đại dịch COVID-19. Số khách quốc tế đến Nhật tăng gấp 5 lần từ năm 2010 đến năm 2020. Đây là một phần kết quả của chính sách quảng bá của chính phủ Nhật Bản, nhưng cũng phải kể đến sự sụt giá của đồng yên Nhật giảm mạnh so với đồng đô la Mỹ từ 3 năm nay. Hồi hè 2023 đã xuống mức thấp nhất tính từ năm 1986.
Ấn Độ kết nối thành công hai vệ tinh trong không gian. Theo thông báo của Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ ngày hôm nay, hai vệ tinh nặng 220 kg đã được điều khiển để kết nối với nhau trong một quá trình chính xác, giúp New Delhi đạt được cột mốc lịch sử và trở thành quốc gia thứ tư đạt được thành tựu này sau Nga, Hoa Kỳ và Trung Quốc. Đây được coi là một bước quan trọng giúp Ấn Độ tiến tới mục tiêu xây dựng trạm không gian và đưa người lên mặt trăng.
Tại Pháp, dịch cúm mùa đông lây lan mạnh, 611 người chết chỉ trong vòng tuần thứ hai của năm 2025. Theo thông báo vào hôm qua của Cơ quan Y tế Công của Pháp, số người nhập viện vì cúm và số ca tử vong tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ tử vong ở người nhiễm virus cúm cũng tăng, cá biệt lên tới 12,4% ở vùng Bourgogne-Franche-Comté. Mặc dù số người cúm ở nhóm trên 65 tuổi giảm nhẹ, nhưng số người dưới 65 tuổi, nhất là trẻ em, bị cúm lại tăng.
Cũng tại Pháp, chính phủ của Thủ tướng François Bayrou đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đầu tiên kể từ 15 giờ chiều nay. Hạ viện Pháp sẽ xem xét kiến nghị bất tín nhiệm của chính phủ do đảng cực tả nước Pháp bất khuất đệ trình.